là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay ngày 29 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa 9 tháng qua của tỉnh Yên Bái đạt hơn 220 triệu đô la.
Từ đầu năm đến nay, Yên Bái đã đón hơn 1,3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt gần 900 tỷ đồng.
Ngành y tế xử lý nhiều cá nhân vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.
Tiếp đó, phóng viên Thùy Trang sẽ phản ánh hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ quân khu 2 vừa kiểm tra kết quả xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2022, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh quân khu, trưởng Ban chỉ đạo về phòng thủ quân khu chủ trì kiểm tra. Dự làm việc với đoàn công tác có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh. Năm 2022, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh và Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về hoạt động khu vực phòng thủ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh chuyển biến tích cực, kinh tế xã hội luôn đạt mức tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, chất lượng lực lượng vũ trang không ngừng được nâng lên, thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh quân khu 2 đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được. Nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo các cấp được nâng lên. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận phòng thủ ngày càng được củng cố vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị kiểm tra, đồng chí Phó Tư lệnh Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp thu những ý kiến của đồng chí Tư lệnh Quân khu, đồng thời cũng nhấn mạnh thông qua kiểm tra sẽ làm cơ sở cho tỉnh Yên Bái rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung về nội dung, tổ chức, phương pháp hoạt động khu vực phòng thủ, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ những năm tiếp theo đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với 43 điểm cầu với việc thúc đẩy thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là thành viên tổ công tác đề án 06 của tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đề án cũng như các địa phương đã đóng góp ý kiến để việc triển khai đề án đảm bảo mục tiêu đề ra, trong đó tập trung thực hiện dịch vụ công, ứng dụng các tiện ích trong ngân hàng, phục vụ rút tiền bằng căn cước công dân, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, vấn đề số hóa dữ liệu hộ tịch và đồng bộ dữ liệu hộ tịch với cơ sở dữ liệu về dân cư, triển khai sổ sức khỏe điện tử và triển khai cấp giấy chứng sinh điện tử, giấy khám sức khỏe điện tử, xây dựng kho dữ liệu cá nhân, kết nối chia sẻ dữ liệu, việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và một số nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên triển khai thực hiện. Thực hiện đề án, Yên Bái là một trong 5 tỉnh đầu tiên kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ cuối tháng 5, toàn tỉnh đã gửi trên 33.800 yêu cầu để tra cứu xác thực thông tin của công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay trên cổng dịch vụ công tỉnh đang cung cấp 97 dịch vụ công mức độ 3, 525 dịch vụ công mức độ 4. Trong quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thường xuyên nâng cấp cổng dịch vụ công để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức dễ thao tác sử dụng, cải thiện tốc độ xử lý và kết nối tích hợp chia sẻ các hệ thống phần mềm chuyên ngành để tạo thuận lợi cho việc khai thác cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, cổng dịch vụ công đã kết nối 10 hệ thống dữ liệu chuyên ngành. Toàn hệ thống cổng dịch vụ công đang được kết nối mạng chuyên dùng do tỉnh Yên Bái đầu tư lắp đặt đường truyền cáp quang với tốc độ cao, bảo đảm về an ninh an toàn thông tin. Đặc biệt, việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu, tỉnh đã tiếp nhận xử lý giải quyết hồ sơ của 25 dịch vụ công theo đề án 06. Trong đó, 8 thủ tục thực hiện trên cổng dịch vụ công, 13 thủ tục thực hiện trên cổng dịch vụ công của các bộ ngành, 4 thủ tục đang triển khai thực hiện.
Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, kỷ niệm 26 năm Ngày Khuyến học Việt Nam và 22 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái. Hiện toàn tỉnh có 126.000 gia đình, gần 340 dòng họ, 1.000 cộng đồng thôn bản tổ dân phố, 570 đơn vị doanh nghiệp, 130 xã phường thị trấn đăng ký danh hiệu học tập năm 2022. 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã hỗ trợ trao thưởng cho gần hơn 23.000 lượt học sinh, giáo viên với tổng trị giá trên 8,9 tỷ đồng, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học, cơ sở giáo dục trị giá gần 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội khuyến học tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương mở các lớp xóa mù chữ, tiếng Anh giao tiếp phục vụ du lịch cộng đồng và 5 lớp dạy chữ nôm giao. Hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. 3 tháng cuối năm, các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đề án học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn kinh phí xã hội hóa, tổ chức kiểm tra, thẩm định, xếp loại các danh hiệu học tập, đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phù hợp với công tác hội góp phần xây dựng xã hội số. Nhân dịp này, 11 cán bộ hội viên Hội khuyến học tỉnh Yên Bái được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học, một tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2021. 3 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam.
9 tháng năm 2022, tỉnh Yên Bái xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 220 triệu đô la, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm nông lâm nghiệp, chế biến khoáng sản và may mặc. Nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cũng như gia tăng giá trị xuất khẩu từ đầu năm đến nay, các địa phương đã nắm bắt, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa, tiếp tục khai thác các thị trường có thỏa thuận thương mại tự do FTA với Việt Nam, ưu tiên kết nối xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh, góp phần duy trì đà tăng trưởng. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục triển khai các chính sách đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp và chế biến khoáng sản, tập trung vào các sản phẩm là thế mạnh của địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các đơn hàng xuất khẩu.
9 tháng năm 2022, toàn tỉnh đón hơn 1,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 14.450 lượt người, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 887 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch. Hoạt động du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc, lượng du khách đến tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng. Tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai giải pháp phục hồi và phát triển du lịch năm 2022, chương trình kích cầu du lịch thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các hoạt động du lịch, ăn uống, lễ hội được triển khai đảm bảo về phòng chống dịch. Tham gia các chương trình hội chợ giới thiệu quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, kết hợp linh hoạt xu hướng du lịch 4.0 nhằm phát huy vai trò kết nối giá trị của công nghệ kỹ thuật số du lịch 4.0 và du lịch trở về với thiên nhiên, mang tới cho du khách các sản phẩm đón đầu xu hướng du lịch sau dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình trồng bí đỏ và mướp đắng lấy hạt ở xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đang phát huy hiệu quả, đem lại thu nhập cao cho nông dân. Mô hình này cho thấy những lợi ích thiết thực bền vững từ sự liên kết sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp. Gia đình chị Đoàn Thị Thuật, thôn Nà La, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn tham gia vào dự án trồng cây mướp đắng và bí đỏ lấy hạt cho doanh nghiệp. Đã được 7 năm, so với trồng lúa và các loại cây trồng khác thì theo chị Thuật, giá trị thu nhập của hai loại cây trồng này cao gấp 9 đến 10 lần. Năm 2021, với diện tích hơn 500m², gia đình chị Thuật đã có thu nhập hơn 50 triệu đồng. Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây sinh trưởng phát triển tốt, dự kiến cho năng suất cao hơn. Đặc biệt đầu ra của sản phẩm, người dân hoàn toàn yên tâm, nên ai cũng muốn mở rộng diện tích. Chị Đoàn Thị Thuật, thôn Nà La, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Ngày trước thì cũng lo, mới làm thì cũng lo cái đầu ra của nó. Nhưng mà bây giờ thì người ta thì cứ đến ngày thì người ta cân đấy. Thì mình không phải lo cái đầu ra, cảm thấy cũng yên tâm hơn. Thu nhập nó cũng cao hơn.
Là địa phương có truyền thống phát triển nông nghiệp, trước đây nông dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn chủ yếu trồng cây lúa, cây ngô nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Tân Lộc Phát Sài Gòn đã đưa về Sơn Lương vận động bà con trồng bí, bán hạt giống cho doanh nghiệp. Hàng chục hộ dân trong xã đã chuyển đổi một số diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng bí đỏ và mướp đắng lấy hạt bán lại cho công ty. Với hình thức nhân dân bỏ đất bỏ công, doanh nghiệp cung ứng hạt giống, phân bón và cử cán bộ kỹ thuật đồng hành hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch. Sản phẩm hạt bí được doanh nghiệp bao tiêu thu mua hết với giá từ 4 đến 800 ngàn đồng mỗi kg tùy thời điểm. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói:
"Xã phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bà con dân và đồng thời để để tăng cường công tác quản lý để bà con dân thì thực hiện sản xuất phối hợp với công ty để sản xuất có hiệu quả. Và cũng từ cái vấn đề này thì xã cũng xác định là một trong những cây trồng mà mang lại thu nhập rất là thiết thực cho bà con dân. Chính vì nhận thức bà con dân đã có sự phối hợp và làm ăn có hiệu quả.
Sau 7 năm triển khai sản xuất theo chuỗi liên kết có đầu ra ổn định, nên đến nay toàn xã có trên 120 hộ ở xã Sơn Lương tham gia vào diện tích gần 15 hectare. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn trao đổi.
Với cái mô hình liên kết này, thì hàng năm thì xã cũng phối hợp công ty tiếp tục mở rộng thêm cái diện tích trồng bí và mướp trên đất lúa. Và đến nay thì xã này cũng đã thực hiện triển khai được là trên 11 ha. Đấy, với cái đà phát triển này thì trong một vài năm tới xã sẽ tiếp tục để có cái định hướng và có kế hoạch mở rộng thêm diện tích để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống bà con nhân dân xã Sơn Lương.
Việc trồng cây lấy hạt ở xã Sơn Lương hiện nay đã và đang thu được hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tuy nhiên, việc trồng bí cũng yêu cầu quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, đòi hỏi sự tận tụy, nhất là vào giai đoạn thụ phấn, thời điểm thu hoạch và quá trình bảo quản hạt giống cũng phải đảm bảo những quy trình kỹ thuật riêng. Nếu mô hình tiếp tục được quan tâm nhân rộng, chắc chắn sẽ là hướng phát triển kinh tế mang lại triển vọng cho nông dân Sơn Lương nói riêng và huyện Văn Chấn nói chung.
Sự xuất hiện biến thể phụ của Omicron đã làm gia tăng số ca mắc COVID-19 trên cả nước. Trong đó, tại tỉnh Yên Bái, 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã có gần 160.000 người nhiễm COVID-19. Hiện tỉnh Yên Bái vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như khai báo y tế toàn dân, khai báo điện tử, tiêm chủng và theo dõi phản ứng phụ sau tiêm. Thực hiện tốt các hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho các đối tượng, triển khai hệ thống theo dõi chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà, khám chữa bệnh cho người dân sau khi mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử. Từ nay đến hết năm 2022, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, yêu cầu người dân chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng và trong các cơ sở khám chữa bệnh, theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác, kịp thời chẩn đoán, điều trị phòng bệnh và điều trị hậu COVID-19 cho nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã tổ chức thanh tra về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, 8 cuộc kiểm tra về chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm hàng hóa phòng chống dịch COVID-19, an toàn vệ sinh thực phẩm do ngành quản lý. Qua đó đã xử lý vi phạm hành chính 3 tổ chức và 34 cá nhân số tiền trên 300 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh có thời hạn 1 cơ sở, đình chỉ hoạt động có thời hạn 1 cơ sở, tước quyền sử dụng có thời hạn chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của 3 cá nhân. Bên cạnh đó, qua công tác tiếp dân, xử lý đơn thư đã phát hiện 2 cơ sở vi phạm, xử phạt 3 cá nhân với số tiền 150 triệu đồng về các hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động, hành nghề khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình của chúng tôi hôm nay được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 9, hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn vào cuối giờ trong bối cảnh Mỹ Hàn Quốc đang tập trận hải quân chung. Mỹ Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên án vụ phóng tên lửa và các cuộc họp khẩn trước động thái của Triều Tiên. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên Hợp Quốc, Mỹ và Hàn đã lập tức tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến về vụ phóng và tái khẳng định cam kết củng cố hơn nữa thế trận phòng thủ Liên Hợp Quốc chống lại bất kỳ mối đe dọa nào cũng như hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Vụ bắn tên lửa xảy ra khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến thăm Seoul vào ngày 29 tháng 9 và Hải quân các nước đồng minh đang tổ chức một cuộc tập trận kéo dài 4 ngày với sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ. Mỹ và Hàn Quốc đã tăng cường phối hợp an ninh trong bối cảnh lo ngại Bình Nhưỡng sẽ thực hiện thử hạt nhân hoặc bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.
Ngày 28 tháng 9, đại cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu EU, ông Joseph Borrell cho biết, tất cả các thông tin đều chỉ ra rằng việc rò rỉ hai đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc là do quá phá hoại. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi đối thoại và phối hợp để làm rõ vụ rò rỉ khí đốt này và có phương án khắc phục hậu quả sự cố. Phát biểu cùng ngày, đại cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell khẳng định mọi hành động phá hoại nhằm vào hệ thống năng lượng của châu Âu đều không thể chấp nhận được. EU sẽ điều tra nguyên nhân gây ra sự cố này và sẽ thực hiện các bước tiếp theo để tăng khả năng phục hồi trong lĩnh vực an ninh, năng lượng. Ngày 28 tháng 9, cảnh sát Đan Mạch cho biết đã tiến hành điều tra vụ việc này, đồng thời yêu cầu cảnh sát Đức và Thụy Điển phối hợp điều tra. Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố cáo buộc cho rằng Nga đứng sau vụ tấn công vào đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc là vô lý. Theo ông Peskov, Nga chịu thiệt hại từ tình trạng khẩn cấp này bởi trong khi giá khí đốt đắt đỏ thì xảy ra sự cố rò rỉ khí đốt và 50% lượng khí rò rỉ này vốn đã được lên kế hoạch cung cấp cho thị trường trong nước.
Theo một nghiên cứu được công bố ngày 28 tháng 9, các sông băng của Thụy Sĩ đã mất 6% thể tích trong năm nay do mùa đông khô hạn và các đợt nắng nóng thường xuyên xảy ra trong mùa hè, phá vỡ các kỷ lục băng tan trước đó. Các nước nhấn mạnh năm 2022 là một năm tai họa đối với các sông băng của Thụy Sĩ khi tất cả các kỷ lục băng tan đều bị phá vỡ. Ủy ban này cho biết thêm tỷ lệ băng tan 2% trong 12 tháng trước đây được coi là điều cực đoan. Báo cáo nhấn mạnh xu hướng này cũng cho thấy tầm quan trọng của các sông băng đối với việc cung cấp nước và năng lượng trong những năm khô nóng. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan giám sát sông băng tại Thụy Sĩ cho biết, nếu nước này tiếp tục trải qua các điều kiện khí hậu cực đoan như năm nay trong vòng 50 năm, tác động sẽ lớn hơn nhiều vì trong 50 năm nữa, giới khoa học dự đoán hầu hết các sông băng sẽ biến mất và do đó không thể cấp nước vào mùa hè khô nóng.
Giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ đặt giới hạn tiếp nhận người tị nạn ở mức 125.000 người cho năm tài chính 2023, không điều chỉnh so với một năm trước. Con số người tị nạn của năm 2023 bao gồm 40.000 người đến từ châu Phi, 15.000 người đến từ Đông Á, 15.000 người đến từ châu Âu và Trung Á, 15.000 người tị nạn từ Mỹ Latin, 35.000 người tị nạn từ Nam Á và 5.000 người tị nạn ở diện dự trữ chưa phân bổ. Các nhóm nhân đạo và những người ủng hộ người tị nạn đã thúc đẩy chính quyền Biden nâng giới hạn và hợp lý hóa quy trình đăng ký, cho rằng biến đổi khí hậu, chiến tranh là những yếu tố làm trầm trọng thêm nhu cầu của chương trình tiếp nhận.
Mỹ đã thử nghiệm thành công máy bay chạy hoàn toàn bằng điện tại Washington. Chiếc máy bay này không tạo ra khí thải carbon, giảm đáng kể tiếng ồn và chi phí vận hành. Chiếc máy bay có tên là Alice của nhà sản xuất Aviation đã cất cánh tại sân bay quốc tế Hart Green, Washington. Chiếc máy bay sau đó bay trong 8 phút, đạt độ cao 1.066m với tốc độ 275 km/h. Do sử dụng điện, máy bay sẽ cần sạc điện dưới mặt đất. Nhà sản xuất Aviation đã đặt mục tiêu sạc 30 phút trong một giờ bay. Cho đến nay, công ty đã có các đơn đặt hàng đối với máy bay chở hàng và máy bay chở khách. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong các lĩnh vực địa bàn, trong đó trọng tâm là khu vực nông nghiệp nông thôn, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Mù Căng Chải tập trung thực hiện nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc vùng cao, đóng góp hiệu quả vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Qua đó đưa huyện Mù Căng Chải cơ bản không còn là huyện nghèo vào năm 2025 theo tinh thần nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 19 đã đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải có 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với 5 bản người Mông và 2 bản người Thái. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng diện tích đất pha cát gần suối để sản xuất nếp tan có giá trị kinh tế cao. Riêng mùa vụ năm 2021, toàn xã gieo cấy được 100 hectare lúa nếp tan, sản lượng đạt trên 500 tấn. Nhằm phát triển sản phẩm đặc sản gạo nếp tan, nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã thành lập hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Khao Phạ, trong đó thu mua chế biến thóc lúa cho bà con. Ông Vàng A Trái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Năm 2020 thì thành lập hợp tác xã hữu cơ nông nghiệp Khao Phạ. Thì khi hợp tác xã đi vào hoạt động thì cũng giúp cho bà con nhân dân tiêu thụ cái sản phẩm nếp tan, cũng mang lại kinh tế khá là cao cho bà con nhân dân. Và xã thì cũng vận động thành lập 2 chi hội nghề nghiệp để phối hợp sản xuất cái nếp tan trên địa bàn. Và tổng số cái diện tích hiện nay trên địa bàn xã thì cũng trên 100 ha, sản lượng hàng năm thì khoảng trên 300 tấn.
Hiện tại hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Khao Phạ đang liên kết với 2 chi hội nông dân gồm 60 thành viên trong xã để cùng gieo cấy giống lúa nếp tan với giá dao động từ khoảng 18.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi kg thóc. Hợp tác xã áp dụng nghiêm ngặt quy trình chọn giống, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế nên thóc gạo nếp tan của hợp tác xã luôn đảm bảo chất lượng, mẫu mã đẹp và đã được nhiều cửa hàng kinh doanh gạo đặc sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái đặt hàng. Năm 2022 được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện và ngành nông nghiệp, sản phẩm gạo nếp tan Khao Phạ đã được công nhận là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Anh Lò Văn Thuận, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Khao Phạ chia sẻ.
Theo em nhận thấy thì địa phương mình cũng có một cái loại gạo nếp ấy, đặc sản của địa phương. Thì theo em thấy thì nó cũng mang hiệu quả kinh tế cao cho bà con nhân dân trong bản. Thì bọn em cũng thành lập hợp tác xã để phối hợp hoặc là kết hợp giữa hội viên với hợp tác xã thì để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Trước khi chưa thành lập hợp tác xã thì sản phẩm gạo nếp của mình ấy thì giá thì chung mình dao động khoảng 30 đến 35 thôi. Thì sau khi thành lập hợp tác xã và lại xây dựng sản phẩm thì cũng nâng lên khá là cao. Vâng, thường là lên 40.000 đến 45.000 trên 1 kg.
Nhận thấy địa phương có nhiều nông sản đặc sản được du khách và thị trường ưa chuộng, hợp tác xã Hội Nông dân Mù Căng Chải có địa chỉ tại tổ 5 thị trấn Mù Căng Chải đã mạnh dạn tập hợp hội viên liên kết thu mua quả sơn tra của người dân ở các xã Lao Chải, Kim Nội, Mồ Dề, Hồ 4 để chế biến thành sản phẩm sơn tra Thái Lát và trà sơn tra với tên gọi trà Phúc Tâm An và mật ong Mù Căng Chải. Để sản xuất ra các sản phẩm từ táo mèo đạt chất lượng, hợp tác xã đã liên kết với công ty dược Tâm Sen Hà Nội để sản xuất theo quy trình đạt tiêu chuẩn. Cả hai sản phẩm táo mèo Thái Lát và trà Tâm Phúc An của hợp tác xã Hội Nông dân Mù Căng Chải đều đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Trên bao bì đều ghi rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, có dán tem, nhãn mác đầy đủ để người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Bà Trần Thị Yến, giám đốc hợp tác xã Hội Nông dân Mù Căng Chải cho biết thêm.
Với một cái nguồn nguyên liệu sạch như thế mà mình lại không biết tận dụng để thứ nhất là cũng vừa là cái nguồn thu cho người dân, vừa là mình có một cái sản phẩm sạch bán ra thị trường để phục vụ cái nhu cầu nó rất tốt cho sức khỏe của con người. Thì tại sao mình lại không làm? Nên tôi cũng có một suy nghĩ vậy, nên tôi mới quyết định là sẽ thành lập một cái hợp tác xã và sản xuất cái một số sản phẩm và nguyên liệu chính là từ táo mèo tươi.
Cùng với việc phát triển các sản phẩm từ quả sơn tra, hợp tác xã Hội Nông dân Mù Căng Chải còn sản xuất sản phẩm mật ong Mù Căng Chải. Đây cũng là một trong những đặc sản của địa phương được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng vì chất lượng mật tốt, màu vàng óng, sánh đặc, có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Sau khi thu mua, hợp tác xã đóng thành hộp với các dung tích khác nhau để phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Đặc biệt là chú trọng đến khâu thiết kế, mẫu mã sản phẩm để đáp ứng thị hiếu của khách du lịch đến với Mù Căng Chải, có thể mua về làm quà biếu cho bạn bè và người thân. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mù Căng Chải cho biết.
Từ khi hợp tác xã Hội Nông dân huyện đi vào hoạt động thì đã làm thay đổi tư duy, nhận thức rồi cách nhìn của bà con nhân dân và cách làm của bà con nhân dân về cái sản phẩm ở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Từ đó đã đem lại cái hiệu quả giá trị kinh tế rất là cao, làm nâng cao cái giá trị cái sản phẩm quả táo mèo của huyện Mù Căng Chải. Trong cái hội nhập du lịch thì sẽ góp phần là quảng bá cái sản phẩm của hợp tác xã và các đặc biệt là các cái sản vật của huyện Mù Căng Chải. Thì sẽ được để du khách thế giới rồi du khách trong nước biết đến và cái giá trị nâng dần lên thì sẽ tạo điều kiện cho bà con là có thu nhập cao, góp phần ổn định đời sống của nhân dân. Đây chắc chắn sẽ là một mô hình mà chính quyền địa phương chúng tôi đang rất là quan tâm để nhân rộng, mở rộng ở trên địa bàn.
Hiện nay huyện Mù Căng Chải có 45 hợp tác xã và gần 500 tổ hợp tác sản xuất kinh doanh các ngành nghề đa dạng như vật liệu xây dựng, sản xuất nông lâm nghiệp, thương mại, hoạt động dịch vụ du lịch. Một số hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, có thể kể đến hợp tác xã nông nghiệp sạch TND, hợp tác xã hoa nậm khắt, hợp tác xã cộng đồng Màng Mủ, hợp tác xã dịch vụ và du lịch Dế Xu Phình, thu nhập bình quân người lao động gần 5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Vũ Hoàng Tuấn, Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Mù Căng Chải cho biết.
Các hợp tác xã, tổ hợp tác thì được thành lập mới thì phải chọn lọc những tổ hợp tác có tiềm năng, có lợi thế, nhất là những cái hợp tác xã và tổ hợp tác có những cái hoạt động sản xuất kinh doanh, có cái mặt hàng và những cái phương pháp kinh doanh của họ có hiệu quả. Trên địa bàn thì chúng tôi mới lại tuyên truyền vận động thành lập những hợp tác xã với tổ hợp tác đó.
Thực tế cho thấy kinh tế tập thể đã góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. thông qua giải quyết việc làm, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào, đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Đây cũng là tiền đề vững chắc để huyện vùng cao Mù Cang Chải hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đã đề ra, đưa Mù Cang Chải cơ bản không còn là huyện nghèo và trở thành huyện du lịch vào năm 2025. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, bị Hàn Quốc dẫn bàn từ rất sớm nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam đã ngược dòng thành công để giành trọn 3 điểm ngay trong ngày đầu ra quân ở bảng D, vòng chung kết giải Futsal châu Á 2022. Đội tuyển Futsal Việt Nam có khởi đầu trận gặp Hàn Quốc khó khăn hơn dự đoán khi ngay phút đầu tiên, Shin Jo-hun đã sút bóng hiểm hóc mở tỷ số cho đại diện Đông Á. Dù vậy, các bàn thắng liên tiếp sau đó giúp đội tuyển Futsal Việt Nam dỡ trước đối thủ 3-1 sau hiệp đi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, đội tuyển Futsal Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước sự vùng lên của Hàn Quốc. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Hồ Văn Ý mới giúp đội tuyển Futsal Việt Nam không thủng lưới thêm. Trong thế bị ép, Thái Huy đã tỏa sáng với cú sút góc hẹp để nâng tỷ số lên 4-1 trước khi Đức Hòa hoàn tất chiến thắng 5-1 cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Với chiến thắng này, đội tuyển Futsal Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng D với 3 điểm cùng hiệu số dương 4. Trận đấu gây quỹ Chulap giữa đội các ngôi sao Việt Nam và đội các huyền thoại câu lạc bộ Dortmund trên sông Thống Nhất đã thu hút đông người hâm mộ đến xem và cổ vũ. Dù đã lớn tuổi nhưng các danh thủ của đội Dortmund vẫn cho thấy được đẳng cấp của những người từng chơi bóng giải đấu hàng đầu châu Âu như Bundesliga, có đến 5 bàn thắng được ghi trong 65 phút thi đấu. Patrick, Onyeku và Zidane lần lượt là những người ghi bàn cho đội huyền thoại Dortmund, trong đó Zidane đã góp một cú đúp. Bên phía đội các ngôi sao Việt Nam, Lê Công Vinh là người đã ghi bàn thắng duy nhất trên chấm 10m ở phút thứ 36. Chung cuộc, đội các huyền thoại Dortmund giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước các ngôi sao Việt Nam. Manchester United vừa đón nhận tin vui khi tiền đạo Marcus Rashford sẽ kịp bình phục chấn thương để ra sân ở trận derby với Man City. Trong khi đó, trung vệ Harry Maguire chắc chắn sẽ vắng mặt do phải nghỉ 2 tuần vì chấn thương đùi. Rashford đã phải ngồi ngoài kể từ khi dính chấn thương gân queo trong chiến thắng 3-1 của MU trước đội đầu bảng là Arsenal. Đây là điều đáng tiếc khi tiền đạo này đang dần tìm lại phong độ tốt nhất. Rashford đã ghi 2 bàn thắng trong trận Arsenal và 1 bàn trong chiến thắng Liverpool 2-1 trước đó. Chấn thương khiến ngôi sao 24 tuổi bỏ lỡ các trận đấu tiếp theo của Manchester United tại Europa League với Real Sociedad và FC Recife và không có mặt trong đợt tập trung đội tuyển Anh. Mới đây, Rashford đã tập luyện trở lại và cảm thấy sẵn sàng cho cuộc đọ sức ở Etihad trong trận derby Manchester giữa Man City và MU. Trong khi đó, đội trưởng Harry Maguire sẽ không có cơ hội ra sân ở trận derby này. Anh dự kiến sẽ phải ngồi ngoài khoảng 2 tuần do chấn thương ở đùi trong trận đấu đội tuyển Anh hòa Đức hôm đầu tuần.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Cần đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Cần đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.